An-ma, chương 27. Chúa truyền lệnh An-môn phải dẫn dắt dân An-tê-nê-pi-rê-hi đi đến chốn an toàn. Khi gặp được An-ma, sự vui mừng của An-môn quá lớn lao đến nỗi ông mất hết sức lực. Dân Nê-pi ban cho dân An-tê-nê-pi-rê-hi xứ Giê-sơn. Họ được gọi là dân An-môn khoảng 90 đến 77 trước Thiên Chúa. Thế rồi, chuyện rằng khi những người dân La-man đi gây chiến với dân Nê-phi thấy rằng sau nhiều lần cố gắng hủy diệt họ nhưng việc tìm cách hủy diệt họ đều vô hiệu quả, chúng đành trở về lại xứ Nê-phi. Và chuyện rằng vì bị thiệt hại, dân Amoret thấy căm giận vô cùng, và khi chúng thấy không thể tìm cách trả thù được dân Nê-phi, chúng bèn xúi dục dân chúng nổi lên chống lại các đồng bào của mình là dân Anti-Nê-phi-Lê-hi. Vì thế chúng lại bắt đầu hủy diệt họ. Bấy giờ, dân này lại một lần nữa từ chối không chịu cầm vũ khí, và họ chịu để mình bị giết chết theo như ý muốn của kẻ thù họ. Giờ đây, khi Amon và các anh em của ông trông thấy cảnh thảm diệt này giữa những người mà họ rất thương mến, và những người này cũng rất yêu mến họ, vì họ đã được đối xử như những vị tiên sứ do Thượng Đế sai đến để cứu vớt những người này khỏi sự hủy diệt vĩnh viễn. Vậy nên, khi Amon và các anh em của ông trông thấy cảnh thảm diệt lớn lao ấy, họ đều động lòng thương hại nên họ đã tâu với vua rằng, chúng ta hãy quy tụ dân này của Chúa lại với nhau và chúng ta hãy đi xuống xứ Sa-hem-la đến cùng đồng bào chúng ta là dân Nê-phi để trốn khỏi bàn tay kẻ thù của chúng ta, ngõ hầu chúng ta khỏi bị hủy diệt. Nhưng vua bảo họ rằng, này, dân Nê-phi sẽ hủy diệt chúng tôi vì chúng tôi đã phạm nhiều tội lỗi và sát nhân đối với họ. Amon bèn tâu rằng, thần xin đi cầu vấn Chúa, và nếu Ngài phán bảo chúng ta hãy đi đến với các đồng bào của chúng ta, thì bệ hạ có đi không? Và vua đáp lời ông rằng, có, nếu Chúa phán bảo chúng ta đi thì chúng ta sẽ đi đến với đồng bào chúng ta, và chúng ta sẽ làm nô lệ cho họ cho đến khi nào chúng ta đền bù hết mọi tội lỗi và tội sát nhân mà chúng ta đã phạm đối với họ. Nhưng Amon tâu với vua rằng, việc có nô lệ trong dân chúng là điều trái với luật pháp của đồng bào chúng ta, là luật pháp do phụ thân của thần lập ra. Vì thế chúng ta hãy ra đi và trông vậy vào lòng thương xót của đồng bào chúng ta. Nhưng vua lại bảo ông rằng, hãy cầu vấn Chúa, và nếu Ngài phán bảo chúng ta đi thì chúng ta sẽ đi, còn nếu không thì chúng ta sẽ chết trong xứ này. Và chuyện rằng, Amon đi cầu vấn Chúa, và Chúa phán bảo ông rằng, hãy đem dân này ra khỏi xứ này để họ khỏi chết, vì Satan đã chiếm trọn trái tim dân Amalek, khiến chúng xúi dục dân La-man nổi giận và sát hại đồng bào mình. Vì thế các ngươi phải ra khỏi xứ này, và phước thay cho dân này trong thế hệ này, vì ta sẽ bảo tồn họ. Và giờ đây chuyện rằng Amon đi kể lại cho vua nghe tất cả những lời Chúa phán với ông. Và rồi họ quy tụ tất cả dân chúng lại, phải, tất cả những người dân của Chúa và gom góp tất cả các đàn gia súc và các bầy thú lại rồi rời khỏi xứ. Họ tiến vào vùng hoang dã là vùng phân chia ranh giới hai xứ Nê-phi và Ra-em-la. Và họ đi đến gần vùng biên trì trong xứ. Và chuyện rằng, Amon bảo họ rằng, này, tôi cùng với các anh em của tôi sẽ đi vào xứ Giai-hem-la, còn các người thì cứ ở lại đây chờ cho tới khi nào chúng tôi trở lại, vì chúng tôi phải đi từ lòng các đồng bào của chúng ta xem họ có muốn cho các người vào xứ họ không. Và chuyện rằng, khi Amon đi vào trong xứ, ông và các anh em của ông gặp được An-ma tại nơi đã nói ở trên, và này, thật là một cuộc gặp gỡ đầy vui mừng. Giờ đây, sự vui mừng của Amon thật quá lớn lao đến đối ông cảm thấy tràn ngập trong lòng, phải, ông bị thu hút trọn vẹn trong sự vui mừng của Thượng Đế ông, đến đối làm cho ông mất hết sức lực, và ông lại ngã xuống đất. Này, chẳng phải đây là một sự vui mừng quá độ hay sao? Này, sự vui mừng này chẳng ai có thể có được ngoại trừ những người thực sự biết ăn năn và khiêm nhường tìm kiếm hạnh phúc. Giờ đây, sự vui mừng của Ama khi gặp lại được các anh em của ông thật quá lớn lao. Và sự vui mừng của Aaron, Omne và Himni cũng như vậy. Nhưng này, sự vui mừng của họ không đến nỗi làm họ phải mất hết sức lực. Và giờ đây chuyện rằng, Ama dẫn các anh em mình trở về xứ Giai-hem-la, đến thẳng nhà riêng của ông, và rồi họ đi gặp vị trưởng phán quan để kể lại những gì đã xảy ra cho họ trên xứ Nê-phi, giữa các đồng bào của họ là dân La-man. Và chuyện rằng, vị trưởng phán quan gửi một thầy truyền đi khắp xứ, mong muốn tiếng nói của dân chúng xem có bằng lòng đón nhận các đồng bào của họ là dân Anti-Nê-phi-lê-hi không. Và chuyện rằng, tiếng nói của dân chúng phát biểu rằng, này, chúng ta sẽ tặng họ xứ Giê-sơn nằm phía đông gần biển, giáp với xứ Phong Phú, tức là ở phía nam của xứ Phong Phú, Sứ Giê-xu này sẽ là sứ mà chúng ta sẽ hiến tặng cho các đồng bào của chúng ta làm đất thừa hưởng. Và này, chúng ta sẽ đặt những đạo quân ở giữa xứ Giê-xu và xứ Nê-phi để chúng ta có thể bảo vệ cho các đồng bào của chúng ta trong đất Giê-xu. Và sở dĩ chúng ta phải làm vậy là vì các đồng bào ấy sợ phạm tội nếu phải cầm vũ khí đánh lại các đồng bào của mình. Và sự sợ hãi lớn lao này nguyên do cũng vì họ đã hết sức hối cải về những vụ sát nhân và những điều tà ác khủng khiếp mà ngày trước họ đã phạm. Và giờ đây này, chúng ta sẽ làm như vậy cho các đồng bào của chúng ta để họ có thể thừa hưởng được xứ Giê-xu. Và với các đạo quân của chúng ta sẽ bảo vệ họ khỏi kẻ thù của họ. Với điều kiện là họ sẽ cho chúng ta một phần tài nguyên của họ để giúp chúng ta duy trì các đạo quân của chúng ta. Giờ đây, chuyện rằng khi Amon nghe như vậy, ông bèn đi với Anma trở lại cùng dân Anti-Nephi-Lehi trong vùng hoang dã, nơi họ đã dựng lều để ở và nói cho họ nghe tất cả những điều này. Và Anma cũng kể cho họ nghe về sự cải đạo của mình với Amon, Aaron cùng các anh em của ông. Và chuyện rằng điều này đã đem lại cho họ một niềm vui lớn lao. Thế rồi họ lên đường đi đến xứ Giê-xu và chiếm hữu xứ Giê-xu, và họ được dân Nê-phi gọi họ là dân Amon, và họ được phân biệt bằng tên này từ đó về sau. Và họ được tính vào số những người dân Nê-phi, và cũng được tính vào số dân giáo hội của Thượng Đế, và họ cũng được nổi tiếng về lòng nhiệt thành đối với Thượng Đế và luôn cả đối với đồng loại nữa. Và quả họ là những người hết sức lương thiện và ngay chính trong tất cả mọi việc, và họ vững chắc trong đức tin nơi Đấng Kitô cho đến cùng. Và họ xem việc làm đổ máu đồng bào của mình là một điều ghê tởm lớn lao, và chẳng bao giờ có ai có thể thuyết phục được họ cầm vũ khí đánh lại các đồng bào của mình, và họ không bao giờ nhìn cái chết với một mảy may sợ hãi, vì họ trông chờ và hy vọng vào Đấng Kitô và sự phục sinh. Vì thế đối với họ, cái chết đã bị sự đắc thắng của Đấng Kitô nuốt chọn. Vậy nên họ thà chịu đựng cái chết đau đớn và ghê sợ nhất mà đồng bào của họ có thể bắt họ phải chịu, còn hơn là phải cầm gươm đao đánh lại đồng bào của mình. Và do đó, họ là một dân tộc nhiệt thành và đáng yêu, một dân tộc được nhiều ưu đãi của Chúa.